Tòa Phúc thẩm Hà Nội hôm qua đã xử y án blogger Nguyễn Hữu Vinh, tức anh Ba Sàm, 5 năm tù giam và trợ lý Nguyễn Thị Minh Thúy, 3 năm tù giam, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Ông Nguyễn Hữu Vinh, sinh năm 1956, từng là sĩ quan công an, con của ông Nguyễn Hữu Khiếu, một ủy viên Trung ương Đảng đã quá cố. Năm 2007, ông lập ra blog Anh Ba Sàm với tuyên ngôn phá vòng nô lệ, chuyên điểm các tin tức cả từ báo chí nhà nước lẫn các blog trang mạng xã hội với những lời bình xúc tích, thu hút rất nhiều độc giả. Theo cáo trạng, tháng 9 năm 2013, ông Nguyễn Hữu Vinh đã lập và quản trị thêm hai blog Chân Quyền và Chép Sử Việt, chia sẻ cho bà Thúy quyền sửa bài và đăng tải. Cho đến khi bị bắt vào ngày 5 tháng 5 2014, cả hai blog này đã đăng gần 2.400 bài viết với gần 3,7 triệu lượt truy cập. Bộ Thông tin Truyền thông giám định có 24 bài viết xin trích sai sự thật, không có căn cứ, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân vào chính sách của Đảng và nhà nước. Trong phiên phúc thẩm, ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy đều cho rằng mình vô tội, bác bỏ toàn bộ cáo trạng cũng như bản án sơ thẩm. Phiên tòa kéo dài cho đến tối, có đến 6 luật sư bào chữa, trong đó luật sư Trần Vũ Hải bị đuổi khỏi tòa. Bên ngoài tòa án, nhiều người ủng hộ đã bị ngăn chặn và một số bị câu lưu. Trả lời RFI Việt ngữ, khi mới từ Hà Nội trở về Sài Gòn, luật sư Trần Văn Tạo nhận định tinh thần cải cách tư pháp không hề được thể hiện trong phiên tòa này. Dạ, kính chào luật sư Trần Văn Tạo. Thưa luật sư nhận định như thế nào về phiên tòa này ạ?
Tôi trả lời tổng hợp cho câu hỏi này thôi. Phiên tòa vừa rồi đó là cái phiên tòa phúc thẩm xử anh Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy. Trước đây ở sơ thẩm thì đã xử ảnh 5 năm và cô Thúy thì 3 năm. Phiên tòa lần này mở ra thì cũng như các cái phiên tòa phúc thẩm khác thôi, nếu mà nói về pháp luật á. Nhưng mà vì nó là một vụ án cũng rất đặc biệt cho nên cái cách bố trí của phiên tòa nó cũng có khác một chút. Tức là người ta cũng cẩn thận bố trí để mà người tham gia vào trong cái phần xử án thì không có được nhiều, cũng 20-30 gì đó. Còn lại những người khác thì họ ở một cái phòng khác được xem qua màn hình và cũng được nghe âm thanh. Có những phóng viên nước ngoài cũng đến tham dự hoặc là tham tán chính trị của Đại sứ quán Đức, tham tán chính trị của Tổng lãnh sự Canada cũng có đến dự. Thì tôi cũng không biết được nhiều, nhưng mà ra gặp thì thấy có mấy người như vậy. Người ta đến dự phiên tòa thì người ta cũng mong muốn có một sự thay đổi để làm sao cho anh Vinh có thể nhẹ hơn, cô Thúy cũng có thể nhẹ hơn, hoặc là thậm chí người ta mong muốn rằng những người này được trắng án. Đó là cái mong muốn của nhiều người ta đến tham dự phiên tòa. Vì Việt Nam đang trong tiến trình cải cách tư pháp, cho nên cũng có kỳ vọng là phiên tòa này sẽ thực hiện những cái điều mà đổi mới theo như cái chủ trương của nhà nước Việt Nam. Nhưng mà lúc đầu thì chúng tôi cảm giác rằng có một sự thay đổi, tức là phiên tòa thì bố trí cũng nhiều thời gian để có thể hỏi rồi có thể tranh luận. Nhưng mà đến gần cuối phiên tòa đó thì thấy rằng cái tinh thần cải cách tư pháp vẫn chưa có đạt được cái yêu cầu. Có nghĩa là người chủ tọa hội đồng xét xử á, thì người ta không có lắng nghe cái ý kiến tranh luận của luật sư giữa luật sư và viện công tố để làm sao tìm ra cho được sự thật khách quan, đặng định tội cho nó đúng, thì cái này cuối phiên tòa thì nó lại không có được tốt. Đó là cái cảm giác chung của tôi tại phiên tòa. Thực ra thì nếu mà với tinh thần cải cách tư pháp á, cái người điều khiển phiên tòa đó là phải cho tranh tụng từng vấn đề một. Những vấn đề luật sư đặt ra cũng như là những vấn đề mà công tố đặt ra thì luật sư bào chữa. Luật sư đặt ra những vấn đề thì theo cái tinh thần mới đó, chủ tọa phiên tòa là phải lắng nghe và điều khiển để cho những vấn đề đặt ra tại phiên tòa đều phải được giải đáp. Thế nhưng mà phiên tòa này thì chúng tôi thấy là viện kiểm sát không có tranh tụng thực sự với lại luật sư. Cho nên là cũng gây khó cho hội đồng xét xử, người ta không có thể đánh giá được cái sự thật khách quan của cái phiên tòa này, của hành vi phạm tội của anh Vinh và chị Thúy, do đó mà người ta y án.
Chà, theo nhận định của luật sư thì bản án này có những gì bất hợp lý ạ?
Những vấn đề mà luật sư đặt ra đó đều có dẫn chứng những văn bản pháp luật để chứng minh rằng là cái bản án hình sự sơ thẩm đó, nó không có đúng đắn. Nhưng mà cuối cùng vì không có tranh tụng đến nơi đến chốn cho nên là tòa phúc thẩm vẫn cứ giống như là trước đây. Bởi vì những vấn đề mà luật sư đặt ra với công tố để công tố tranh luận, để làm sáng tỏ. những vấn đề gì mà công tố nói rằng cái này là đúng thì nó dẫn chứng nó đúng ở chỗ nào, được quy định ở những văn bản pháp luật nào thì ở phiên tòa này thiếu cái đó. Ví dụ như là vấn đề thu thập chứng cứ. Chứng cứ ở trong vụ án hình sự thì nó phải mang cái tính khách quan, nó phải là xác thực và nó phải có tính liên quan tới hành vi phạm tội. Thì cái chứng cứ đó phía luật sư nêu ra đó là việc thu thập này không có giá trị pháp lý bởi vì nó không có theo đúng trình tự của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Nhưng mà ở bên viện sát thì không tranh tụng được cái điểm này, nhưng rồi tòa thì người ta không có thay đổi gì cái quan điểm của phúc thẩm. Tôi ví dụ vậy thôi chứ cũng còn nhiều tình tiết mà không tiện mà nói cho nó đầy đủ ở đây được. Ví dụ như có những cái chuyện thứ hai là theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đó, thì tất cả những hồ sơ, những mặc dù nó có trong hồ sơ dự án mà muốn đưa ra xét xử thì phải công khai quá tại phiên tòa. Thì cái bản án hình sự sơ thẩm á, trước đây đó, tại phiên tòa thì không có xem xét, không có đưa ra những cái nội dung. Nhưng mà rồi tới cái chừng mà tuyên án thì lại chen vào đó những cái nội dung mà không được thẩm tra tại tòa. Cho nên đó là những cái điều nó vi phạm. Một là về thu thập chứng cứ theo thông tư số 10. Một là vi phạm cái điều 214 của Luật Tố Tụng Hình Sự. Thì tất cả những cái đó luật sư đều có dẫn chứng, nhưng mà viện kiểm sát thì không tranh tụng được. Và luật sư cũng yêu cầu nếu như viện kiểm sát không tranh tụng được á, thì tòa cũng phải có một cái kết luận rằng là viện kiểm sát không thể nào tranh luận nổi luật sư, nhưng mà tòa cũng không chấp nhận. Tòa nói là chỉ ghi vào biên bản phiên tòa thôi. Đó, cho nên chính vì vậy mà sự thật khách quan của vụ án nó không được làm rõ tại phiên tòa.
Dạ, được biết ông Nguyễn Hữu Vinh có bản kháng cáo dài tới trên 70 trang nhưng cũng không được xét phải không ạ?
Anh Vinh có kháng cáo, nhưng mà khi mà ra đó thì thực ra kháng cáo thì nó cũng có nêu nhiều vấn đề, bởi vì nó tụi tôi luật sư không được tiếp cận cho nên không biết là có nhiều vấn đề gì khác.
Có lẽ một điều mà nhiều người rất muốn biết là thân chủ của luật sư kỳ này ra tòa thì tình trạng sức khỏe và tinh thần như thế nào ạ?
À, anh Vinh đấy hả? Ra tòa kỳ này sức khỏe anh tốt. Anh cũng mặc trang phục cũng giống như luật sư vậy đó. Tức là dùng gian áo trắng, sơ mi bỏ trong rồi đàng hoàng. Trang phục rất là nghiêm túc tại tòa. Còn trong cái lời nói sau cùng của ảnh, ảnh tuyên bố là ảnh không có tội. Cái thứ hai nữa là hiện nay ảnh vẫn là đảng viên cộng sản. Và ảnh gửi lời cảm ơn tất cả những người trong nước ngoài nước vừa qua đã có ủng hộ ảnh và luôn luôn đứng về phía ảnh. Và nói rằng dù rằng tuyên như thế nào chăng nữa thì cái ý tưởng của ổng vẫn tiếp tục giữ vững. Và nếu như mà kể cả tới cái mạng sống của ổng cũng tiếp tục giữ vững cái quan điểm của ổng. Nói chung thái độ rất là bình tĩnh và rất là cương quyết tại phiên tòa. Cương quyết bảo vệ cái mà theo ảnh á, theo anh Vinh và các luật sư thì cũng căn cứ vào cái ý kiến của ảnh, cho nên là bào chữa theo cái hướng là ảnh là cái người bị oan. Anh Vinh không nhận tội, cô Thúy không nhận tội và tiếp tục kêu oan, không biết là còn có cái bước nào nữa để kêu oan không, nhưng mà gia đình của anh Vinh thì tiếp tục kêu oan.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn luật sư Trần Văn Tạo đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay.